Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com.
Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Xin chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Lần trước Thầy còn nói về cái đề tài cái tình thương và nó liên hệ với ngũ tạng của mình như thế nào. Thì cái tình thương là gắn liền với trái tim, và trái tim là một trong cái năm cái tạng của con người của mình. Có một lần Thầy đã nói rất nhiều về tại sao mình tu con tim, chứ không phải là mình tu cái tình thương mà thôi, mình tu con tim của mình. Kỳ này Thầy nói về làm sao mình tu cái gan thường thường là mình nói cái can đảm đó. Can đảm là cái đặc tính đó mà người nào cũng biết. Can là gọi là gan, đảm tức là cái gallbladder, can với đảm mà cộng lại đó là một cái bộ phận, một cái hệ thống. Can thì người ta gọi thuộc về ngũ tạng, mà đảm đó thì thuộc về lục phủ. Cả hai cái đó đều hợp lại với nhau cả. Cái can là một cái bộ phận mà nó không có cái chỗ hở, người ta gọi là một cái đặc, một cái cơ phận một đặc. Nhưng mà phủ đó là một cơ phận người ta gọi là rộng, người ta gọi như vậy có nghĩa rằng đó là cái đảm đó, hay là mình gọi là cái gấu lát đó, hay là gọi cái túi mật đó, là nó tiết ra và nó làm cho cái chất mật đó nó đi vào ở trong cái ruột. Thì bởi vì người ta thấy cái dạng như vậy cho nên người xưa người ta gọi là tàng với phủ. Nhưng mà thật sự ra bây giờ thì mình biết đó là tất cả những cái tàng phụ trong người mình đó, nó đều là một cái hệ thống đó, mà nó giống như tự là nó chuyển vận năng lượng đó. Nó không có cái nào mà gọi là đặc hay là rộng hoàn toàn đó. Thì khi mà nói cái rộng thì nói cái phụ đó, bởi vì ví dụ như là cái ruột non hay ruột già cũng gọi là phụ, hay là cái mật cũng gọi là cái túi mật gọi là phụ, hay là bao tử cũng gọi là cái phụ. Có nghĩa đồ ăn, đồ uống, những cái thức mà nó đi chảy qua, mình xuyên qua đó. Đó, còn lý do tôi gọi là phụ như vậy. Nhưng mà thứ ba là cái gan là một cái bộ phận đó, mà nó lớn vô cùng. Trong con người mình đó, thì nó lớn thì nhìn, nó nặng 3 pound hay là 1,5 kg. Và nó lớn thì nhìn, nặng thì nhìn. Như vậy thì cái mà lớn nhất, mà nặng nhất là cái gì? Thì có lẽ nhiều khi các bạn không nhận nghĩ ra đó là da của mình. Cái da của mình là bọc như người mình đó, nó lớn nhất, nó là cơ phần lớn nhất và nó cũng nặng vô cùng. Nhiều khi mình thấy cái da mình nghĩ là nó mỏng, cái thật sự ra nó cả một cái da mà mình lọc hết cái da ra là mình cứ đem cân ra là hơn 3 tháo đó các bạn. Cái kính rồi đấy. Nhiều khi thầy cũng tưởng tượng được, mình nghĩ là cái da mình lột ra đem phơi như thế thì là chắc là nấu bún bò chắc cũng rồi chỉ có trên nửa gram chắc không, tại ra là nằm về vô cùng. Nhưng mà gan là một cơ phần nó nằm ở bên phải thì dưới cái phổi của mình, dưới đấy thì bạn có thể rơi vào nắng nắng thì bạn có thể cảm nhận được nằm phía dưới đó, cái vùng đất vùng bụng của mình đó. Thì gan là bự đó, cơ phần là bự, ba táo rồi mà đâu còn nhỏ đó. Nhưng mà cái trường hay của hồi xưa đó, thì người ta thấy rằng đó, cái gan đó là nó có cái khả năng đó, mà nó lớn nhất của nó đó là nó lọc đi những chất độc, nó khử trừ chất độc trong đồ ăn đồ uống. Cái chất bile, chất mật mà tiết ra là có cái tác dụng là như vậy, và nó làm cho cái mỡ của mình đó cũng bị phân nhỏ đi. Tất cả đồ ăn mà lớn đó, thì nó có thể nhờ đó mà phân nhuyễn ra. Nhưng mà cái gan nó làm cho mình tác dụng tiêu hóa thôi, cũng còn một tác dụng miễn nhiễm, immune system nó cũng còn rất là lớn nữa. Và đó là tự tồn cái năng lượng mà mình gọi là glycogen, thường thường đó, mình nói là nó có cái năng lượng đó. Đồng thời đó, cái bảo vệ cái gan đó, nó có cái phân chấn mà rất là quan trọng, là bởi vì đó khi mà nó trừ ra chất độc rồi đó thì bao nhiêu đồ ăn mà trong máu đó mà mình ăn xong là vào máu thì nó phải qua gan và lọc ra và bỏ chất độc ra, thì nó giống như là cái cửa đó, để mà tất cả ngoài chuyện mà đi vào trong người mình đó, thì đều phải là tốt cả, thông thủy
không có độc. Mà cái đó là một cái đặc tính mà nó rất là hay của con người mình, là nhiều khi con người mình thân thể có nhiều chất độc. Cái tâm mà Đức Phật thường gọi là tham sân si. Cái bộ phận gan nó cũng đặc biệt hơn tất cả các bộ phận khác, là bởi vì gan nó có thể tái tạo lại rất mau. Nó không phải như các bộ phận khác sự tái tạo đó, nhiều khi không có thể có khả năng. Nhưng mà gan thì nó có thể tái tạo những cái bộ phận mà nó bị damage, tức là bị hư hoại trong chính cái gan của mình, rất là mau mà nó tạo thành cái tế bào mới. Bởi vậy cho nên đó, là cái gan hồi xưa người ta gọi cái gan là thuộc về mộc, vì mộc trong ngũ hành đó là kim mộc thủy hỏa thổ, thì cái mộc là cái đặc tính đó mà mình gọi là có sức sống. Nước không có sức sống, nước giúp cái sức sống, gọi là thủy. Hỏa không có sức sống, hỏa tạo nên cái sức nóng nhưng mà không phải cái sức sống. Đất nuôi dưỡng cái động vật, nuôi dưỡng hạt mầm, nhưng mà đất không phải là cái sức sống mà nuôi dưỡng sức sống. Rồi kim thì là không có sức sống, mà kim nhiều khi lại là làm cho sức sống sẽ bị biến mất đi. Như vậy thì chỉ có mộc vẫn là có sức sống, và cái cây rõ ràng là nó lớn lên và mọc lên và cái mở ra to hơn. Cho nên cái người hồi xưa đó, người ta nhìn cái mộc mà người ta nói đó là cái sức sống vô cùng. Và bây giờ là người ta cũng biết rằng đó, trong ngũ hành mà nó cái nắm cái tàn đó đó, thì tức là kim mộc thủy hỏa thổ, thì người ta biết là con người mình tu gì thì tu chứ rốt cuộc rồi thái mà mình phát triển đó, thì chính là mộc. Cái mộc tánh đó, đó trong cái đạo Khổng đó, thì cái mộc đó nó giống như là cái đức nhân vậy. Nhân là cái đức mà hiền lành, mình đối xử với người, mình có một cái quan hệ với người khác đó, mà đem tới một cái sự ấm áp nhẹ nhàng. Hồi xưa đó mình không nghĩ rằng là cái tình thương là cái nhân đâu. Nhân là cái lòng và khác hẳn với là cái tình thương. Trong đạo Phật dùng chữ nhân, Phật giáo mình đó không dùng chữ nhân, Phật giáo mình chỉ dùng chữ đạo đi. Nhưng mà nhân đó là cái đặc tính của mộc, là cái đặc tính đó, là khi mình có một quan hệ với người nào thì mình làm cho cái người đó phát triển hơn, tốt hơn, đẹp hơn, lúc nào cũng là thành công hơn. Cái đặc tính của cái người nhân ấy, là cái người như vậy, là mình muốn thành tựu người khác thì mình gọi là đức nhân được. Cái nhân có nghĩa là mình đối xử tốt mà thôi, mà làm cho người khác thành tựu thì mình gọi là nhân. Cho nên cái đức nhân đó nó là cái đức của người cuốn tử, là mình đi thành tựu, mình đi giúp người khác, mình làm cái kẻ khác mà được thành tựu hay là được thành công, thành đạt. Đức nhân rất là hay. Cho nên đó, cái đức đó nó là một cái sự biểu hiện của cái mộc, cái cây. Các bạn thấy cái cây là từ mọc ra, cái cành là từ mọc ra, rồi lá là mọc ra. Mùa xuân đến mùa hạ thì là có trổ hoa ra, rồi xong rồi đó nó có hạt mà rớt xuống, nó ra trái. Mùa thu lá rụng đi, mùa đông là chỉ còn cái cây thôi. Nhưng mà cả một cái quá trình của cái cây nó sống như vậy đó, thì các bạn thấy là cái sức sống của nó là nào có đấy. Cái nhiều sống đó nó chạy xung quanh cái cây, các bạn, cái nhiều sống nóng ở trong cái loại của cái cây, nó chạy ở cái lớp ngoài giữa cái vỏ cây và cái loại phía trong đó, thì cái lớp nhiều sống đó mà nó chạy. Cho nên đó, các bạn thấy cái cây đó nó đặc biệt vô cùng, cái nhiều sống nó đi khắp mọi nơi đó, và cái nhiều sống đó nó lá một cái chỗ đó, là mỗi cái lá, mỗi cái cành, dù cành nó nhỏ thế nào đi nữa, cái nhiều sống nó vẫn ở được những cái chỗ đó. Cái sức sống đó, nó biểu hiện là ở trong từng cái bộ phận dù nhỏ ở đâu đi nữa. Cho nên đó, cái sức sống mà có là có khắp mọi nơi đó. Và cái đó là làm cho cuộc sống của mình nên suy nghĩ lại. Nhiều khi đó mình nghĩ là mình có cái sức sống, và mình nghĩ là cái đức nhân đó, cái sức sống, cái người mà gọi là nhân là cái người đem lại cái sức sống, cái sự sống, sự thành công, thành đạt cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ vào một hai người thôi. Cho nên khi mình sống là mình muốn phát triển cái đức nhân đó bạn. Và nhiều khi đó không nghĩ là mình đổi với người đó, mình giúp cho họ có cái sự sống, hiếu sinh mình, đức hiếu sinh cho họ sự sống. Một phần động vật cũng vậy, cũng sẽ cho cái động vật có sức sống, và cho cá nữa chứ, cá, biển cá, tức là cái gì mà có sức sống đấy, thì mình đều đem tới cái nguồn sống, làm cho cái sức sống họ càng mạnh hơn nữa. Bởi thế cho nên cái nhân hay là cái đức của cái mộc tánh nó hay vô cùng, tại vì nó không nói về cái chuyện là mình nó tự do cho mình thôi, mà nói về chuyện làm sao đó mình đã có sức sống là mình làm cho người khác cũng có sức sống rồi. Thì bởi thế cho nên đó, cái mà đem tới cái sức sống đó đó, thì tức là mình trừ đi những cái tác động mà làm cho sức sống biến mất, gọi là sát sinh, gọi là hiếu sát. Và cái đó cũng là cái đặc tính của cái gan. Cái gan mà chặn lại tất cả những cái mà gì mà làm cái thân mình chết thì mình mới sống được. Các bạn thấy không? Cái tiếng nó làm như là bạn, cái tiếng mà cái chạy nó chạy đó, cái tinh thương nó không kể tới cái chuyện độc hay chặn độc. Thành ra khi bạn mà thương người nào, cái người là dù họ xấu cỡ nào bạn thương cái thương này, người đó ác cỡ nào bạn thương. Mà không nói cái gì, mình biết người thương mình thương là nào, thương người xấu, người ác, người tốt, người gì mình thương được cả. Cái đó là cái hay vô cùng, tình thương mà không có phân biệt. Nên nhiều khi bạn nói người đứa con mà đừng có thương cái thằng đó, thằng đó nó sẹo, nhưng mà có mình vẫn thương thằng sẹo cái thương. Hay là nhiều khi mình nói ô con đừng thương con nhỏ lùng quá, nó lùng cả hai tấc thôi đấy, nhưng ta thương đó. Cái hay của cái tình thương là không kể cái sẹo cái gì đó chẳng kể, mà cái tình thương này là cái con tim mình nó là phải chạy khắp mọi nơi mọi chỗ. À nhưng mà cái gan phải vậy, cái gan nó là tình thương, cái gan là cái đức nhân này là mình thấy nó không cho phép cái chuyện mà độc ác nó vào trong mình để mà nó làm cho mình như là chết, nó làm như cái sự sống trong nguồn mình đó, nó được tiếp tục. Thế nên thì phân sinh được gan cực kỳ hay, mà không để bất kỳ chất độc nào đó vào trong người. Cho nên các bạn biết không, là khi mà cái thần chưa tới cái thần nhé, mà bị gan thôi, là cái gan nó đã eliminate, mà gạt bỏ đi những chất độc mà trong cái đồ ăn mà đem tới, đồ ăn của nó bụng mình nó phải đi qua cái gan nào mà trần là hết những cái độc đó, nó thải ra hết. À, cho nên cái đức hiếu sinh của người gia là cái chỗ là nó không cho những cái chuyện hiếu sản, không cho những cái độc tố, không cho những cái để phá hại cái sự sống của mình. Bây giờ là mình còn nhìn thêm sâu sự vật này mình đọc báo nữa, là bởi vì là trần là không cho cái chuyện hiếu sát, cái điều đưa tới cái sự chết chóc. Nhưng mà nó có cái chuyện hay, cái sống làm sao, sống để làm gì, sống như thế nào là cái sự sống. Thế cái bản thể là như thế này, con người mình sống đó, ít khi nào đó mà mình nằm dưới đất. Con người sống thì chắc mình đứng trên mặt đất và mình hít thở không khí, mình hưởng thụ. Không còn người nào có sống đó mà chọc đầu xuống đất cả, trừ ra Âu Dương Phong. Hoặc là bác sống bác ở trong cái cổ mồ bác đóng, thì mồ là một năm trong đó thôi, thì cái đó thì là cái đặc biệt thôi, không bao nhiêu người thôi mà. Sống là phải đứng, sống là phải hướng thường. Thì cả cái sống, cái hướng thường đó là cái đặc tính cực kỳ quan trọng của cái sự sống. Cho nên cái gian là nói tới cái sức sống, cái sự sống vô biên vô cùng con người mình. Cái khả năng mà hướng tới cái sự sống, gạt đi cái hiếu sát, gạt đi cái đặc tính mà độc mà làm cho mình chết, lọc đi những cái độc, lọc đi những cái chết chắc để mình có thể sống, mà sống có thể hưởng thường. Cho nên á, nếu mình trừ tường hóa thì kể ra cái gan là cái bộ phận mà lọc cái độc mà cho mình sống ấy, thì cái đặc tính mà tâm linh là cái gì, là cái đặc tính mà mình gạt đi những cái thứ ác độc của người mình, trong tâm của mình, mà mình hướng thường hướng tới cái sức sống. Mình giống như con người mình nhìn lên trời, mình thấy thoải mái, mình hít vào, mình thấy sao mình sung sướng vô cùng, bầu trời sao mà rộng rãi,
không khí cho mình nhẹ nhàng, không có bị ô nhiễm. Trung sự vô cùng.
Thưa các bạn, cái đặc tính của cái cuộc sống là cái đặc tính là mình thở được cái bầu không khí mà trong lành như vậy. Ít khi nào có người nào đó mà sống mà không thở mà không nhìn vào cái bầu không khí đó. Cho nên đó, một trong những cái đặc tính của cái sự sống là cái đặc tính thoáng, mà không có bị kẹt, nó rộng ra, nó mở rộng. Sống là còn một cái sự thống thoáng trong cuộc đời của mình. Mà cái sự thống thoáng đó như khi mình khó hiểu các bạn, cái thống thoáng là cái gì? Tại nó thống thoáng là mà dính liền với cái phổi của bạn, vẫn dính liền cái phổi, thật sự không phải. Thống thoáng là cái đặc tính mà mình thấy cởi mở. Nhiều khi các bạn ở người nào đó đó, mà cái người đó là suốt ngày là cứ dằn vặt mình hoài, mình khó sống, mình khó thở, khó chịu, khó chớ. Nhưng mà có người nào mà kiểu như là lúc nào là cũng mình ngồi là tới đạp mình, tới không phải là tới nói nhỏ nói nhẹ, không, tới đạp mình cả, tới hút mình cả, tới làm cho mình nghĩ là không cách nào là mình có thể đẩy đâu được cả. Thì tức là cái người đó đó còn làm cho mình khó sống. Mà cái khó sống đó xảy ra thường xuyên. Thì dù như là mình ở cái nhà rồi họ có tới họ đòi tiền cái nhà là hoài, đòi tiền cho mình ở cái bạn trả tiền đó. Còn nhiều khi mình ở trong cái phòng đó mà cứ bị cái tường cứ bị nó giống ồn ào hoài, không cho mình im lặng được. Tôi bảo thấy là cái khó sống nó có nhiều cái hình thức lắm. Và nhiều khi các bạn thấy là cái khó sống là đi đôi với khó thở, khó chịu, đi nhiều chuyện lắm. Nhưng mà khó sống là cho mình không thể nào đâu mình có thể sinh tồn được. Cái sống để sống lưng mình, làm sao mình sống được nhiều như vậy. Thì cái đặc tính mà của con người của mình, cái đặc tính của cái hảo sinh là làm sao để mình hướng thượng, làm sao mình mở ra và mình cởi mở, mình không làm cho người ta khó sống. Mình không đánh những cái ván cờ mà khiến cho cái bờ người ta nó không còn cái chỗ ngồi thoát, không còn chỗ nào mà đi được nữa. Cho nên cái đặc tính hiếu sinh, cái đặc tính nhân, cái lòng nhân, cái đặc tính hướng thượng và những cái đặc tính mà mình có thể liên kết với thời gian. Nhưng mà hướng thượng thì hướng vào chỗ nào? Hướng vào bên trên, hướng vào chân thiền miệng. Cho nên bởi vì cái đặc tính mà hướng về chân thiền miệng lúc nào tới cái sự chân thật, lúc nào cũng tới cái sự thánh hiền tốt lành, lúc nào tới cái đạt cả cái nên đấy. Cả đông phương và cả tây phương, người ta nghĩ rằng gan là cái chỗ trú ngụ của cái hồn, mà người tây phương gọi là soul, người mà đông phương thì mình gọi là cái hồn. Cái hồn đây không còn nghĩa là hồn má hồn này, mà cái hồn còn nghĩa là cái tâm tình đấy mà hướng thượng, hướng tới chân thiện mỹ. Nên các bạn thấy đó, cái độc tố trong người mình có thể giải trừ được đấy. Vì mình có cái gan và cuộc sống của mình hướng tới chân thiện mỹ được đấy. Là vì cái hồn của mình. Vì khi bạn nói tôi đi vào trong một cái tổ chức, tôi thấy cái tổ chức nó không có hồn như cả. Tại vì sao vậy? Những cái tổ chức đó nó không tới hướng tới chân thiện mỹ đó. Tổ chức đó ví dụ là chỉ muốn và buôn bán đó, nó là cái phòng màu mè đẹp đẽ tô sơn sắc và đủ thứ, nhưng mà cái người trong đó không ai nói cái chuyện gì mà nói chân thiện mỹ cả. Thì nói chuyện làm sao mà làm tiền hôm nay đó không? Và có thể các bạn có thể tới một cái chỗ mà tôn giáo hay là tâm linh như vậy, nhưng mà bạn nói cái chỗ này nó không có hồn đó, là bởi vì sao vậy? Bởi vì không có người nào trong đó mà ngồi xuống để mà tu hành hướng về cái chân thiện mỹ, hướng tâm linh về cái chỗ mà tối cao tối thượng. Hoặc là như khi bạn thấy là một cái bài văn là đó mà nó không có hồn đó, là bởi vì chúng ta đó là không nói tới cái gì làm cho cái tâm mình được cởi mở, không thoáng. Và bạn quan một bức tranh bạn thấy nó không có hồn đó, là bởi những cái nét mà cứng quá, còn những cái chuyện đề tài mà bức tranh là đại mà không có dính dạng gì vậy, cái sự cởi mở của tâm mình mà không nói tới một cái gì đẹp đẽ. Cho nên thì bạn thấy cái hồn nó quan trọng thế. Và khi bạn nói ok anh chàng này chẳng ra hồn ra vía gì cả thì không cho hồn gì cả, là bởi vì anh chàng này không nói cái gì mà hữu thường đó. Toàn nói những cái chuyện, làm những cái chuyện đó, là nhỏ nhen ganh tì, từ làm những cái chuyện mà nó ích kỷ này, chẳng có một cái chuyện gì mà nó rộng rãi cả.
Cho nên cái hồn mình thấy cuối cùng cái hồn đó nó phải là một cái tác dụng đó mà hữu thường. Thầy kể nghe các bạn một cái chuyện mà có lẽ bạn cũng khó tin lắm. Cách đây khoảng mười mấy năm thì thầy ở bên Hawaii thì thầy có một tổ chức từ thiện thiện nguyện. Thì thầy có một cái bàn làm việc với thầy, mà tên là cái Kula bà đó đó, rất là dễ thương. Nhưng bà bị ung thư gan, ung thư gan cho nên bà là người mình của Hawaii. Rồi họ mới khuyên bà bây giờ phải thay chị gan. Thì sau khi mà có nhiều cái consultation rồi và biết chắc là có thể thay gan được, thì họ mới làm ghép một cái gan mới cho bà. Thì cũng chuyện là như thế không hiểu sao, nhưng mà sau khi bà có cái gan mới rồi thì ông chồng bà tên Scott, ông này ông thường là chuyện với thầy, ông mời bây giờ tận tình của vợ tôi về thái độ đó. Hồi xưa vợ tôi đã không làm những cái chuyện này, bây giờ vợ tôi là thích làm những chuyện này. Đã. Thì tôi ngạc nhiên là, ví dụ như hồi xưa vợ tôi thì khi nào mà đi ra ngoài là chuyện đó, bây giờ vợ tôi sau cái thái gan xong, tức là chuyện người này như kiểu socialize kia, tức là từ cái giai đoạn mà cuộc sống mà hồi xưa lấy nhau rồi thì introvert tức là ít nói, bây giờ là extrovert nói nhắn nhiều lắm, ra nhiều. Tôi tưởng là không biết tại sao. Thì bà là bà nói thì tôi cũng không biết đó. Tôi nghĩ cái chuyện này chuyện tự nhiên tôi làm xưa hồi nãy chồng là không làm gì có đâu, hồi xưa em làm gì em đâu còn đi ra ngoài mà đi nói chuyện này giao tiếp cái kia là nó đúng không cả. Một cái người mà lãnh tụ tôn giáo hay là tụ tâm linh mới cười và nói rằng ồ tại vì là cô đã thấy cái hồn cô rồi, cái hồn gọi là cái xấu đó rồi. Tại vì liver is the seat of your soul, tức là gan là cái chỗ của cái hồn đó, mà bây giờ cô đã thấy gan rồi. Thì có chuyện đó là cũng buồn cười, nhưng các bạn nó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều, là bởi vì nó làm cho mình thấy rằng là cái thân và tâm là nối liền với nhau. Và do đó đối với con người Phật giáo hay là con người tu hành của mình đó, nhiều khi mình muốn thay đổi rất nhiều cái tâm tình của mình, nhưng mà mình không chịu làm những cái động tác như thử là thay đổi ăn uống, thay đổi cái quá trình mà mình tập luyện, thay đổi cái quá trình mà, tại vì ăn uống là cái mà trực tiếp ảnh hưởng tới các bộ phận trong người mình. Thay đổi cái exercise tức là cái thể dục thể thao hàng ngày đó, nó trực tiếp thay đổi cái năng lượng của mình, thay đổi cái lối sống của mình, thì là trực tiếp tới cái cách mà đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ, những cái đó là trực tiếp ảnh hưởng tới cái bộ phận trong người của mình. Nhưng mà nếu mình không thay đổi từ trong đó, thì mình cũng thay đổi từ ngoài. Nhưng khi mình muốn thay đổi cái tánh tinh, thì dù cái tánh đi ngược lại với cái tánh của cái cá là mình không theo con đường chánh thiện mỹ, mình theo con đường mà hư hủy, mình theo con đường mà phá hoại, mình theo con đường giết chóc, mình theo con đường mà lúc nào cũng đầy sự giận dữ và bạo động, vì nó sẽ đánh tan đi cái sống và cuộc sống và sức sống. Mình theo con đường hiểu sát, mình theo con đường nghĩa là hoàn toàn là không có tôn trọng sự sống nữa, mình có thể khủng bố, mình có thể giết hại, giết chóc, mình tự làm những hành động mà giết dân để mà hại người khác của mình không hề. Thầy có một cái cần thiết thay đổi gì cả ở lời kỳ gán. Thế tu kỳ gán là tu một cái sự hài hòa, tu cái đức nhân, tu để mà làm sao mình làm cho người khác thành công, giúp cho người khác thành đạt, giúp cho người khác họ cởi mở. Tu làm sao mình thấy là mình thông thoáng, nhẹ nhàng vô cùng. Tu làm sao giống như cái cây mà nó to lớn để mà nó có thể cho cả trăm ngàn con chim mình tới đầu trên con người ngồi thì giữ được. Tu để mình làm cái cây dâm hộ mát cho người khác. Tu để mình đem tới một cái sức sống mạnh cho những người mà cùng ở chung như mình, những người họ ở chung mà họ
yếu liêu siêu, nhưng mà nhờ mình sống với họ, họ thêm sức sống, thêm sức mạnh. Tu là cả một cái sự thay đổi, một cái nội tạng của mình. Và tỳ gan là quả hay, tỳ gan là một cái bộ phận đó mà làm mình hướng thiện, hướng thượng, và cho mình cởi mở, thông thoáng, và cho mình gọi là trở nên là hào nhiên chính khí. Cái chính khí trong người mình đầy vô cùng, mạnh vô cùng, cho nên mình gọi là can đảm được, mình dám nói, dám làm những cái chuyện đó mà không ai dám nói, tại vì họ không đủ sức sống mà làm. Nhưng mà người có đủ sức sống và sức khí trong gan thì mình dám nói, dám làm, dám sống pha, dám nhảy ra, tại vì sức sống nó quá mạnh đi, nó mạnh hơn cái sự sợ hãi về cái chết, nó mạnh đến cái độ là cái sức sống nó lan tỏa ra như tất cả mọi người khác nhìn vào đó mà đầy cái dũng khí. Cho nên cái bạc biệt đó là cái gan đó, là cả một cái bộ phận mà nó giữ cho con người mình hướng thiện, hướng thượng, cởi mở, thông thoáng. Bốn chữ đó có thể là bốn chữ cuối cùng để cho các bạn nhớ và không quên cái gan của mình. Khi nào các bạn lấy cái tay trái bạn rờ cái gan của bạn, nhớ bốn chữ hướng thiện, hướng thượng, cởi mở, thông thoáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Alan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.